Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Đánh bom ở thủ đô Libya làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Tổng thống Assad của Syria xuất hiện trước công chúng để dự lễ Eid al-Fitr của tín đồ Hồi giáo. Nhóm hoạt động người Nhật đổ bộ lên quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc. Và Bộ trưởng Nội vụ Philippines vẫn mất tích trong tai nạn phi cơ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Libya cho hay là hai vụ đánh xe bom xảy ra vào sáng sớm hôm nay ở thủ đô Tripoli của Libya đã giết chết ít nhất 2 người và làm nhiều người khác bị thương. Một trong hai vụ nổ xảy ra ở gần Bộ Nội vụ của Libya. Vụ thứ hai xảy ra gần một trung tâm huấn luyện an ninh. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ nổ này. Vụ tấn công gây tử vong là một trong các vụ tấn công tệ hại nhất ở nước Bắc Phi này kể từ khi nhà cựu độc tài Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm ngoái. Quay sang Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã đến dự lễ cầu nguyện tại một đền thờ ở Damascus hôm nay nhân dịp lễ Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày để đánh dấu việc chấm dứt tháng chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên ông Assad xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ đánh bom ở thủ đô Damascus, giết chết Bộ trưởng Quốc phòng và 3 giới chức an ninh hàng đầu của Syria. Trong các diễn biến khác, Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London tường trình rằng nhiều vụ đụng độ bạo động vẫn tiếp tục giữa các chiến binh nổi dậy và các lực lượng chính phủ Syria. Nhóm này cho biết là hàng ngàn người trên khắp nước đang tổ chức các cuộc biểu tình tại các đền thờ và các nghĩa trang kêu gọi lật đổ Tổng thống al-Assad. Hôm qua, giới hoạt động nói rằng quân đội Syria đã thực hiện các vụ không kích, tấn công vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy trong nước, kể cả thị trấn biên giới Azaz ở khu vực Aleppo tại miền bắc Syria, nơi hơn 40 người bị giết chết trong một cuộc tấn công trước đó trong tuần.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quay sang châu Á, một nhóm nhà hoạt động tích cực người Nhật hôm nay đã bơi vào bờ một hải đảo, nơi mà cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền, chỉ vài ngày sau hành động phản kháng tương tự của những người theo chủ nghĩa quốc gia đến từ Hồng Kông. Trong nhóm hơn 100 người hoạt động đến quần đảo đang tranh chấp bằng tàu, khoảng 10 người đã leo lên bờ hòn đảo không có người ở, không được phép. Họ giăng cờ Nhật Bản trước khi bơi trở lại về tàu. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, hôm nay tường trình rằng Bắc Kinh đã nạp hồ sơ mạnh mẽ phản đối và kêu gọi Tokyo hãy ngưng những hành động tìm cách phương hại đến chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Một nhóm người Trung Quốc đã du hành đến hòn đảo này trong vùng biển phía đông Trung Quốc hôm thứ Tư vừa rồi. Họ cắm cờ Trung Quốc và hát quốc ca nước này trước khi bị bắt giữ và tố cáo là vi phạm luật di trú Nhật Bản. Tokyo đã trục xuất nhóm này hôm thứ Sáu mà không kết tội họ. Các hòn đảo không có người ở đang trong vòng tranh chấp được người Nhật đặt tên là quần đảo Senkaku và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, là điểm nóng gây tranh chấp thường xuyên giữa Tokyo và Bắc Kinh. Quần đảo này nằm trong một khu vực mà người ta tin là giàu trữ lượng dầu khí và phong phú về hải sản. Tại Philippines, người nhái, tàu bè và máy bay trực thăng đang tìm kiếm vùng biển ngoài khơi trung bộ Philippines để tìm Bộ trưởng Nội vụ nước này và hai viên phi công sau khi chiếc phi cơ nhỏ của họ rơi xuống biển hôm qua giữa lúc đang tìm cách đáp khẩn cấp xuống mặt nước. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bay tới đảo Masbate hôm nay để chỉ huy cuộc tìm kiếm, tìm Bộ trưởng Jesse Robredo và hai viên phi công của ông. Một người thứ tư là một trong những phụ tá của ông Robredo, đã thoát khỏi máy bay mà chỉ bị thương nhẹ. Các giới chức nói rằng cho tới nay chỉ tìm thấy một cánh cửa, một cánh của chiếc phi cơ riêng này. Bộ trưởng Robredo là một nhân vật có quyền thế, và trong vai trò bộ trưởng nội vụ, ông giám sát lực lượng cảnh sát quốc gia và được sự ủng hộ của công chúng vì những nỗ lực của ông nhằm chấn dẹp nạn tham nhũng tràn lan trong lực lượng này. Liên quan tới Việt Nam, có ít nhất 4 người đã chết vào lúc bão cai tắc thổi ngang qua nhiều tỉnh miền Bắc, mang theo gió lớn và ngập lụt nhiều nơi, kể cả tại Hà Nội. Bão tiến vào những nơi này tối thứ Sáu, và qua sáng thứ Bảy đã giảm bớt, chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên vẫn tiếp tục đổ nước xuống tại nhiều nơi đang bị ngập. Một tài xế taxi ở Hà Nội chết vì bị cây đè, 2 người ở Sơn La chết vì bị điện giật do dây cáp đứt. Nạn nhân thứ tư là một phụ nữ 46 tuổi ở Bắc Giang, do đất từ một ngọn đồi lở ra chôn vùi bà và căn nhà của bà vào lúc giữa khuya.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức an ninh Pakistan nói một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện tại một vùng bộ tộc gần biên giới Afghanistan đã giết chết 7 người. Nhà chức trách Pakistan nói chiếc máy bay không người lái của Mỹ hôm nay đã bắn 4 phi đạn và 2 chiếc xe của các phần tử chủ chiến tại quận Shawal, tại khu vực Bắc Waziristan, một khu vực được coi như là cứ địa của các phần tử nổi dậy Taliban và Al-Qaeda. Hôm qua, 4 phần tử chủ chiến khác cũng bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong cùng khu vực này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa Washington và Islamabad. Pakistan nói các cuộc tấn công này vi phạm chủ quyền của họ. Nhưng Hoa Kỳ tin rằng máy bay không người lái là một công cụ quan trọng trong nỗ lực nhằm đánh bại mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Một bài viết đăng trên nhật báo có uy tín của Mỹ nói rằng trong thời gian qua, Iraq đã giúp Iran tránh né các biện pháp cấm vận đã được áp đặt đối với Tehran vì chương trình hạt nhân của nước này. Tờ The New York Times hôm nay tường trình rằng Iraq đã dùng một mạng lưới các định chế tài chính và các hoạt động chuyển lậu dầu hỏa để giúp Iran tránh né các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Hồi tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra lệnh cấm một ngân hàng ở Baghdad giao dịch với hệ thống ngân hàng Mỹ. Trong một thông báo, Tổng thống Obama nói rằng ngân hàng Hồi giáo Elaf đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá hàng triệu đô la thay mặt cho các ngân hàng Iran bị Hoa Kỳ cấm vận vì những liên hệ với hoạt động phổ biến vũ khí bất hợp pháp. Tờ The New York Times nói, bất chấp lệnh cấm của Tổng thống Obama, ngân hàng Elaf vẫn tiếp tục tham gia cuộc đấu giá hàng ngày của Ngân hàng Trung ương Iraq, nơi mà các ngân hàng thương mại có thể bán đồng dinar của Iraq để mua đồng đô la Mỹ. Các giới chức hàng không Sudan cho biết là một chiếc phi cơ bay sang Nam Kordofan ở vùng biên giới Sudan bị lâm nạn, giết chết tới 31 người. Nhà chức trách nói rằng chiếc phi cơ rớt hôm nay gần thị trấn Tolodi, nơi một lễ hội đang được tổ chức để mừng việc chấm dứt tháng chay Ramadan. Suna, hãng thông tấn chính thức của Sudan, tường trình rằng có nhiều bộ trưởng chính phủ trên máy bay lâm nạn. Các nhà điều tra người Nga nói một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào đoàn người dự đám tang của một cảnh sát viên tại vùng Kokas có nhiều biến động, giết chết 7 nhân viên cảnh sát khác và gây thương tích cho ít nhất 11 người. Đám tang được cử hành hôm nay tại một tư gia ở Ingushetia là để đưa tiễn một nhân viên cảnh sát bị bắn chết hôm qua. Ingushetia là một trong những nước Cộng hòa Hồi giáo tại vùng Bắc Kokas, một khu vực đầy bất ổn của nước Nga. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật diễn ra giữa lúc người Hồi giáo ở Nga và trên khắp thế giới chuẩn bị cho lễ ăn mừng ngày chấm dứt tháng chay Ramadan. Nga đang tìm cách chấn dẹp một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở vùng Kokas, phần lớn là ở Dagestan và Ingushetia, nơi các phần tử chủ chiến thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng cảnh sát và các giới thẩm quyền khác. và tay bơi đường dài, lão luyện người Mỹ, bà Diana Nyad nhất quyết vượt eo biển Florida hôm nay, bất chấp một vụ đụng độ với sứa, trong cố gắng để trở thành người đầu tiên bơi từ Cuba sang Florida mà không cần lồng sắt chống cá mập. Bà Nyad khởi sự cuộc hành trình hôm qua. Bà nói bà hy vọng sẽ hoàn tất cuộc hành trình dài 166 km qua vùng biển đầy nguy hiểm vào ngày thứ ba, một ngày trước sinh nhật thứ 63 của bà. Bà Nyad cũng hy vọng cuộc hành trình này sẽ giúp cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách.
Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Chương trình Hỏi đáp Anh ngữ của VOA có mục đích giải đáp những câu hỏi của quý thính giả và độc giả về hai chương trình Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ do anh Phạm Văn và chị Huyền Trang phụ trách, nhưng cũng trả lời những thắc mắc khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thưởng thức. Các câu trả lời sẽ được đăng trong trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả và độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình. Quý vị có thể nêu câu hỏi, ý kiến hay thắc mắc bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Lê Văn Doanh ở Cai Lậy. Chúng tôi biết là mỗi năm có một số các cơ quan thiện nguyện ở Hoa Kỳ hay các nơi khác về Việt Nam làm công tác từ thiện, như giúp đỡ các viện mồ côi, trường học và khám bệnh chữa trị miễn phí cho những người nghèo ở những tỉnh xa xôi. Nhưng chúng tôi không thể biết được các tổ chức đó, họ đến Việt Nam lúc nào và đi đến những nơi nào. Vì thường thường, họ chỉ liên lạc với chính phủ Việt Nam và chính quyền tại địa phương để xin phép và sắp xếp chuẩn bị công tác mà thôi. Chúng tôi nghĩ ông có thể liên lạc với cơ quan y tế địa phương để biết chi tiết. Vì nếu có tổ chức nào đến địa phương thì chắc chắn là nhân viên y tế ở đó sẽ thông báo cho dân chúng biết. Để ai cần được giúp đỡ thì đến ghi danh, và họ mới có thể lập được danh sách những người cần giúp đỡ, hay bệnh nhân vân vân. Vừa qua, chúng tôi nhận được thư của ông Quốc Nam, Chủ tịch An Lộc Foundation ở thành phố Seattle, bang Washington. Thưa ông, chúng tôi có nhận được thư ông yêu cầu quảng bá một thông báo của An Lộc Foundation về việc chuyển dịch bộ sử liệu chiến thắng An Lộc 1972 sang tiếng Pháp và tiếng Anh. Nhưng rất tiếc là VOA không có mục dành riêng để phổ biến thông cáo của các cơ quan đoàn thể hay hội đoàn như các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại các địa phương, nên không thể đáp ứng yêu cầu của ông. Xin kính chúc An Lộc Foundation đạt được mục đích để có thể đưa bộ sử liệu này vào dòng lịch sử và quân sử thế giới. Sau đây là phần nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Nguyễn Đăng ở Phan Rang, chúng tôi đã gửi bưu ảnh Tòa Bạch Ốc và một vài phong cảnh thủ đô Washington. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. V-O-A xuống hàng P-O Box là hộp thư P.O.B.O.X 101 xuống hàng Rong Muang R-O-N-C M-U-A-N-C. Post Office là bưu điện P-O-S-T-O-F-F-I-C-E xuống hàng Bangkok B-A-N-G-K-O-K 10330 Thailand. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chu Uyên xin tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ nor, nghĩa là không, và một có từ beans, nghĩa là hạt đậu. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is neither here nor there. Neither here nor there.
Người Mỹ dùng phó từ
neither nor
để chỉ không mà cũng không.
Neither
here nor there có nghĩa là không ở chỗ này mà cũng chẳng ở chỗ khác, tức là không đúng vào vấn đề, không thích đáng. Một chính trị gia đã lừa dối cử tri của ông. Một phóng viên thuật lại lời bào chữa ông đưa ra và nhận xét như sau.
Our senator was found guilty of taking tax money to pay for his summer home. When confronted, he reminded reporters that he had been serving the citizens for over 40 years. That remark was neither here nor there. He'd broken the law. Did he think that he could divert our attention from his crime?
Thượng nghị sĩ của chúng tôi đã bị tòa xử là có tội lấy tiền thuế của dân để trả tiền nhà nghỉ mát của ông. Khi đối diện với giới truyền thông, ông nhắc họ rằng ông đã phục vụ dân chúng trong hơn 40 năm. Lời tuyên bố này không thích đáng chút nào vì ông đã phạm luật. Liệu ông ta nghĩ rằng ông ta có thể làm chúng tôi không chú ý đến tội của ông hay sao? To confront là đối mặt, đương đầu, và to divert là làm trệch hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our senator was found guilty of taking tax money to pay for his summer home. When confronted, he reminded reporters that he had been serving the citizens for over 40 years. That remark was neither here nor there. He'd broken the law. Did he think that he could divert our attention from his crime?
Cô Mary kể lại một chuyện khiến cô khó chịu khi cô đi xem phim như sau.
Last weekend, my husband and I were trying to enjoy a movie, and these three girls sitting behind us wouldn't stop talking. Finally, I turned around and told them to please be quiet. That's when one of them said to me, "Well, we were here before you." I was bewildered by her argument, because it was neither here nor there.
Cuối tuần trước, tôi và nhà tôi đang thưởng thức một phim, thì có ba cô gái ngồi đằng sau chúng tôi nói chuyện không ngừng. Cuối cùng, tôi quay lại đằng sau và yêu cầu họ ngừng nói chuyện. Thế là một trong ba cô này nói với tôi, chúng tôi đến đây trước ông bà mà. Tôi ngạc nhiên vì lời nói này, vì nó không thích hợp với hoàn cảnh chút nào. To bewilder là làm hoang mang, ngạc nhiên, và argument là lý lẽ, biện luận. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này.
Last weekend, my husband and I were trying to enjoy a movie, and these three girls sitting behind us wouldn't stop talking. Finally, I turned around and told them to please be quiet. That's when one of them said to me, "Well, we were here before you." I was bewildered by her argument, because it was neither here nor there.
Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is not know beans about. Not know beans about.
Bean là hạt đậu, và người Mỹ dùng beans để chỉ những vật nhỏ, lặt vặt, không đáng kể. Vì thế, not know beans about something có nghĩa là không biết gì hết về một đề tài nào đó. Chị Anne nói về những lợi ích mà việc trồng rau cải đã mang lại cho gia đình chị như sau.
This is the second season that my husband and I have been growing tomatoes, cucumbers, and herbs. They're much better tasting than what I usually find at the supermarket. At the same time, we're supporting the environment by reducing the pollution caused by vehicles. If you don't know beans about what you can do to help save our planet, perhaps it's time you found out.
Đây là mùa thứ nhì mà tôi và nhà tôi trồng cà chua, dưa chuột và rau thơm. Những thứ này ngon hơn là những gì tôi mua ở siêu thị. Đồng thời, chúng tôi trợ giúp môi trường bằng cách giảm bớt ô nhiễm do xe cộ gây ra. Nếu các bạn không biết gì hết về những gì bạn có thể làm để cứu giúp hành tinh của chúng ta, thì có lẽ đây là lúc bạn nên tìm hiểu. Environment là môi trường và pollution là sự ô nhiễm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This is the second season that my husband and I have been growing tomatoes, cucumbers, and herbs. They're much better tasting than what I usually find at the supermarket. At the same time, we're supporting the environment by reducing the pollution caused by vehicles. If you don't know beans about what you can do to help save our planet, perhaps it's time you found out.
Cô Brenda có một bạn trai tên Jack. Cô đã cố gắng tìm hiểu thêm về ngành chuyên môn của anh như sau.
When Brenda was first introduced to Jack, she was intimidated by his knowledge. When it came to his field, astrophysics, she frankly didn't know beans about it. But over several months, she fell in love with his enthusiasm for stars and galaxies. It's amazing how much she understands now.
Khi cô Brenda lần đầu tiên được giới thiệu với anh Jack, cô cảm thấy bị đe dọa vì sự hiểu biết của anh. Khi nói đến ngành chuyên môn của anh là vật lý học thiên thể, thì thật sự cô không biết gì hết. Nhưng sau nhiều tháng, cô rất thích sự say mê của anh đối với các tinh tú và dải ngân hà. Điều đáng ngạc nhiên là giờ đây cô biết rất nhiều về ngành này. To intimidate là đe dọa, gây sợ hãi. Astrophysics là vật lý học thiên thể và galaxy là ngân hà. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này.
When Brenda was first introduced to Jack, she was intimidated by his knowledge. When it came to his field, astrophysics, she frankly didn't know beans about it. But over several months, she fell in love with his enthusiasm for stars and galaxies. It's amazing how much she understands now.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là
neither
here nor there, nghĩa là không đúng vào vấn đề, không thích đáng. Và hai là not know beans about, nghĩa là không biết gì hết. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bay tới đảo Masbate hôm nay để chỉ huy cuộc tìm kiếm, tìm Bộ trưởng Jesse Robredo và hai viên phi công mất tích sau khi chiếc phi cơ nhỏ của họ rớt xuống biển hôm qua giữa lúc đang tìm cách đáp khẩn cấp xuống mặt nước. Trong khi đó, các giới chức hàng không Sudan cho biết là một chiếc phi cơ đang bay tới bang Nam Kordofan ở vùng biên giới Sudan thì lâm nạn, giết chết 31 người. Nga nói một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào đoàn người dự đám tang của một cảnh sát viên tại vùng Kokas, giết chết 7 nhân viên cảnh sát và gây thương tích cho ít nhất 11 người khác. Tại Pakistan, các giới chức cho hay là một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện tại vùng bộ tộc gần biên giới Afghanistan đã giết chết 7 phần tử chủ chiến tại quận Shawal thuộc khu vực Bắc Waziristan, một khu vực được coi là cứ địa của các phần tử nổi dậy Taliban và Al-Qaeda. Một nhóm người hoạt động tích cực Nhật Bản đã bơi vào một bờ của quần đảo Senkaku, nơi Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền chỉ vài ngày sau hành động phản kháng tương tự của những người theo chủ nghĩa quốc gia đến từ Hồng Kông. Bắc Kinh đã mạnh mẽ phản đối và kêu gọi Tokyo hãy ngưng hành động mà họ cho là có tính cách phương hại đến chủ quyền lãnh thổ của họ. Và tại Libya, hai vụ đánh bom xe bom xảy ra tại hôm nay tại thủ đô Tripoli, giết chết ít nhất 2 người và làm nhiều người bị thương.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.